Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 2 năm 2016. Tây lịch thì tháng 2 rồi, nhưng mà âm lịch thì còn trong những ngày Tết, chưa tới mùng 7 Tết mà. Cho nên lời đầu tiên xin cầu thần lực tâm bảo gia hộ cho các vị có được tròn một năm an lạc trong chánh pháp của Như Lai, và gia đình của các vị cũng luôn được an lạc. Đó là điều thứ nhất. Xin gửi gắm đến tất cả các vị lời chúc phúc đầu năm. Thế rồi việc kế tiếp là chúng ta sẽ học một bài trong kinh Pháp Cú. Đây là bài kinh Pháp Cú Thí Dụ. Và trong đây có nhiều bài rất là hay. Mình đọc cho các vị nghe. Thời xưa Đức Phật trú tại Tinh Xá nước Xá Vệ, vì hàng trời người đế vương thuyết pháp. Lúc ấy có một thôn Bà La Môn gồm hơn 500 gia đình. Trong thôn ấy có 500 thiếu niên học pháp thuật Bà La Môn. Tánh tình kiêu mạn, cống cao, bất kính đối với các bậc trưởng lão. Một hôm, năm người này bàn luận với nhau. Ông Sa Môn Cù Đàm tự xưng là Phật, đủ tam minh trí tuệ, không ai dám biện luận. Chúng ta thử mời ông luận nghị, cật vấn mọi điều xem. Thế rồi họ xếp đặt đầy đủ mọi chuyện đi mời Phật về làng. Đức Phật nhận lời, Ngài cùng các đệ tử đến thôn của Phạm Chí. Sau khi an tọa, các Phạm Chí bèn dâng nước rửa chân tay, rồi thiết trai thỉnh Phật và đệ tử thọ dùng. Thọ tay xong, họ lại mang nước đến cho Phật và đại chúng rửa tay, mọi việc rất chu đáo. Lúc ấy có hai vợ chồng Phạm Chí già đang đi sinh giữa thôn. Đức Phật biết ông Phạm Chí đó vốn giàu có vô số, từng làm quan lớn. Ngài bèn hỏi các Phạm Chí trẻ ấy rằng, các ông có biết vị Bà La Môn lớn tuổi kia không? Mọi người đáp, có biết. Phật lại hỏi, ông ấy trước đây là người thế nào? Họ đáp, ông ấy vốn là quan lớn, tài sản nhiều vô số. Phật hỏi, vậy tại sao ngày nay ông phải đi ăn xin? Đáp, do ông ăn xài quan phí, không có độ lượng nên phải chịu nghèo. Đức Phật bảo, này các Bà La Môn, trên đời có bốn việc mà người ta không biết làm theo. Nếu biết làm theo thì sẽ được phước, không bị nghèo như vậy. Bốn việc đó là tuổi trẻ khỏe mạnh, cẩn thận chớ nên kiêu ngạo. Tuổi già siêng năng, không có tham dâm. Có tiền bạc châu báu thường nghĩ bố thí. Theo thầy học tập, biết nghe nhận lời chân chánh. Ông Bà La Môn lớn tuổi không thực hành theo bốn việc trên. Đây gọi là không biết xét đến lẽ thành bại. Nên một mai phải chịu cảnh tàn gia bại sản, ví như con chim học già, đứng canh giữa ao trống, không kiếm chắc được chút gì. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói bài kệ: Ngài đêm lười kiêu mạn, già chẳng bỏ được dâm, có của không bố thí, lời Phật chẳng để tâm. Bốn món che ngăn này, ai có họa tự gây, than ôi khi giờ đến, tiều tùy sẽ theo đây. Tuổi trẻ được như ý, đến già bị khinh khi, đã không tu phạm hạnh, của cải chẳng còn chi. Già như chim học trắng, canh giữ ao trống vắng, giới hạnh mình đã không, của cải bàn tay trắng. Già khí lực suy kiệt, nghĩ lại làm sao kiệt. Già như lá mùa thu, lại như rách hạnh tu, mạng sống qua mau chóng, hối hận nào kịp đâu. Rồi Đức Phật lại bảo các Phạm Chí rằng, trên đời có bốn khoảng thời gian mà ta có thể hành đạo, được đắc độ, được phước, tránh khỏi các khổ. Đó là bốn thời điểm nào? Một, lúc tuổi trẻ có sức khỏe, có oai thế. Hai, lúc giàu sang có tài sản. Ba, lúc gặp được tam bảo phước điền. Bốn, lúc quan sát được lẽ vô thường của vạn vật, sinh tâm nhàm chán. Nếu vào bốn thời điểm trên mà biết nỗ lực làm việc tiến tu thì sẽ thành tựu được mọi sở nguyện, chứng đắc đạo quả. Thế Tôn lại nói bài kệ: Ngày đêm mạng lần nhảm, nên tinh tấn kịp thời, thế gian vô thường lắm, đừng mê đỏ tối tâm. Hãy thắp sáng ý thức, huấn luyện mình cầu tuệ, thanh tịnh lìa trần cấu, cầm đuốc soi đường mê. Lúc Phật nói xong, liền phóng hào quang chiếu khắp đất trời. 500 phạm chí thiếu niên nhân đó tâm ý khơi mở, lông tóc dựng đứng, cùng nhau đảnh lễ dưới chân Phật, bạch rằng: chúng con xin quy mạng với Đức Thế Tôn, xin hãy nhận chúng con làm đệ tử. Phật bảo: lành thai, hãy lại đây các tỳ kheo. Các vị ấy liền trở thành sa môn, chứng đắc đạo quả A-la-hán. Kẻ lớn người nhỏ trong làng đều ân triêm pháp nhũ, thấy được đạo ai cũng hoan hỷ. Đây là một đoạn kinh Pháp Cú rất là hay thưa các vị. Tất nhiên là nó quá dài cho nên mình sẽ biên 8 câu kệ cuối cống hiến cho các vị thôi. Ngày đêm mạng lần giảm nên tinh tấn kịp thời. Ngày đêm mạng lần giảm nên tinh tấn kịp thời. Thế gian vô thường lắm, đừng mê đỏ tối tăm. Đó là 4 câu thứ nhất. 4 câu thứ hai: hãy thắp sáng ý thức, huấn luyện mình cầu tuệ, thanh tịnh lìa trần cấu, cầm đuốc soi đường mê. Mình đọc lại cho các vị ở phía xa chép được: ngày đêm mạng lần giảm nên tinh tấn kịp thời, thế gian vô thường lắm, đừng mê đọa tối tăm. Hãy thắp sáng ý thức, huấn luyện mình cầu tuệ, thanh tịnh lìa trần cấu, cầm đuốc soi đường mê. Rất dễ thuộc. Cái quan trọng là có chịu học thuộc hay không mà thôi. Và có 4 điều nơi đây mà Đức Phật căn dặn các vị phạm chí trẻ. Một là lúc tuổi trẻ. Điều thứ hai, lúc giàu sang. Điều thứ ba là gặp được Tam Bảo Phước Điền. Và điều thứ tư, lúc quán xét được lẽ vô thường, trinh tâm nhàm chán. Thưa các vị, đời người ai cũng có cơ hội đi ngang qua điều này nhé. Ví dụ như tuổi trẻ, ta có điều kiện đi ngang qua chưa? Đã qua rồi. Có khi tuổi mình đã già rồi, nhưng mà đừng nghĩ rằng tuổi già không còn cơ hội. Thực ra đời sống mình nó chỉ không còn cơ hội lúc mình không còn thở vào thở ra nhé. Chứ còn các vị còn thở vào thở ra thì các vị vẫn còn cơ hội thay đổi đời sống mình. Và cái nguyên tắc rất là dễ mà ta không chịu nắm, đó là thay đổi mình dễ chứ đừng muốn thay đổi người. Kỳ thực là mình thay đổi mình cho được thì người tự nhiên họ thay đổi theo. Chứ còn các vị chưa thay đổi chi về tự thân của chính mình mà muốn thay đổi người thì việc này khó hơn lên trời nữa. Mình thì sân si đùng đùng mà muốn người ta đừng sân si thì chuyện rất khó. Mình không chịu nhịn ai mà biểu người ta phải nhịn tôi, thế thì chuyện rất là khó. Và cái nguyên tắc là khi nước sôi người ta muốn nước đừng sôi thì không phải là lấy đũa quậy cho nước đừng sôi, mà nên rút lửa ra thì nước đừng sôi. Muốn tránh cái sự xáo trộn trong đời sống gia đình, chuyện này là cần thiết lắm nghe. Tu mà mình cứ hụt hạt với nhau, mình với vợ mình với con mình với chồng mình là phi lý lắm. Mà thử hỏi cái chuyện hụt hạt bất hòa nó xảy ra từ đâu vậy? Mình cứ nghĩ người kia, phải không? Chồng mình á, hoặc vợ mình, hoặc con mình. Nhưng mà thưa các vị, chính mình chứ. Tất cả nỗi bất hạnh xảy ra trong đời sống của ta, mình đừng nghĩ rằng người kia nghe, mà do chính ta. Thưa các vị, người có một chút thông minh, có một chút từ bi tâm, thế thì họ phải làm được cái điều này là khi thấy bất cứ sự xung đột nào xảy ra thì người ta phải biết rút lửa ra chứ không phải là quậy nước cho đừng sôi. Người ta phải giảm cái sự căng thẳng, bất an và giận dữ của chính họ thì tự nhiên làm cho cái không khí gia đình hòa dịu lại. Do vậy thưa các vị, mọi cơ hội còn đang đợi chờ ta nếu chúng ta biết rằng là ta vẫn có thể thay đổi đời sống ta được khi ta còn thở vào thở ra. Đành rằng câu kinh của Đức Thế Tôn dạy rằng là tuổi trẻ là cái điều kiện vô cùng thuận lợi nhé. Điều thứ nhất thuận lợi là do vì tâm thức của người trẻ dễ đổi thay hơn tâm thức người lớn tuổi. Tại sao vậy? mình bỏ lên cân, mình cân cái người già với người trẻ ngay xã hội Mỹ, các vị thấy điều này rõ nha. Ví dụ như người ta đang công ăn, đang việc làm, đang lo tiền, lo gạo, đang lo mọi thứ. Cái đầu của nó không có rảnh đâu mà làm cái việc giận nhau, ghét nhau, thù oán nhau. Cái chuyện lo tiền mới là chuyện quan trọng, phải không? Còn người già thì đã về hưu rồi, có chuyện gì để làm đâu. Cho nên cứ moi cái hồ sơ cũ của mình, cứ là bưa cái đống rác của mình đã cất chứa lâu nay rồi chì chiết nhau. Thưa các vị, cái chuyện này rất bình thường. Bình thường thêm nữa là thế này, người già rồi thưa các vị, cái cố tật của chúng ta, cái tập khí của chúng ta, cái thói quen của chúng ta nó đã đóng băng rồi, nó cứng rồi, đổi thay rất khó. Cơ chế sinh lý này, hệ thần kinh của ta nó đã chậm rồi, cái sự giao thoa hệ thần kinh não mình nó rất là chậm nha. Mình nghĩ cái điều này nhưng mà có khi phải mất 5-3 phút điều suy nghĩ mình nó mới có khả năng là thay đổi được cái não trạng của mình. Hay nói cái khác là lúc trẻ người ta nói câu chuyện cười thì mình cười liền, về già rồi ta nói câu chuyện cười không cười, về tới nhà mới cười được, nghĩ lại rồi mới cười. Tức là người ta dùng cái từ là cái đầu chậm tiêu đó, phải không? Và do vậy cho nên thưa các vị, cái buồn, cái giận, cái bất an, cái căm ghét nó rất là khó giải trừ nơi tâm thức. Do vậy cho nên người già thưa các vị, cái điều kiện không bằng người trẻ. Lúc trẻ mà người ta có cơ hội á, thì người ta bỏ buồn, bỏ giận, bỏ bất an rất là dễ. Chúng ta già thì nó khó hơn, nhưng vẫn còn cơ hội đổi thay được. Có hai điều xảy ra nơi tuổi trẻ. Một là họ khỏe mạnh, họ có khả năng thay đổi đời sống họ rất nhanh. Điều thứ hai nữa là tuổi trẻ họ có cái ưu tiên hơn chúng ta, là có khi họ có tiền, họ có cái chi nữa, có quyền thế nha. Tiền nó đi đâu với quyền à? Ví dụ như anh Mỹ này, thưa các vị, sở dĩ ảnh là số 1 trên hành tinh này là do vì ảnh cái nền kinh tế nắm trong tay à. Thấy như vậy, thế nhưng mà đừng hòng đánh sập được cái nền kinh tế của Mỹ. Ảnh làm bộ thế thôi chứ anh không nghèo khó chi đâu. Đúng đó là như vậy đó. Để cho thiếu nợ thiên hạ, nhưng mà kỳ thực thay vì mình là chủ nợ thì mình có thể đòi người ta được. Nhưng mà cái đằng này, cái anh thiếu nợ anh mới có quyền uy đối với chủ nợ. Ví dụ như đối với Trung Quốc, anh thiếu nợ nghe đâu ngàn tỷ nọ ngàn tỷ kia, phải không? Thế nhưng mà thưa các vị, Trung Quốc sợ anh một phép à, anh vặn trong tay vậy nè, cái nền kinh tế đang nắm đó. Đồng tiền anh ưng cho lên thì lên, anh ưng cho xuống thì xuống đó. Các vị hình dung rằng là trong một ngày một đêm, Trung Quốc giá hối đói của nó hạ xuống 40-50% đó chứ. Tiền tệ như giả nách, và do một bàn tay anh Mỹ thôi chứ mấy. Thế thì thưa các vị, cái sức mạnh của tuổi trẻ nó nằm ở cái phần thứ nhất là tuổi trẻ, thứ hai là có quyền uy về kinh tế nữa. Ví dụ như cái chùa chúng ta đây mà có khoảng chừng 500 Phật tử cỡ như thất thập cổ lê thế này, thì thưa các vị, muốn làm cái việc chi thì đố mà làm cho được. Leo lên gắn dùm cái đèn, ông già nào dám leo lên? Không. Thế nhưng mà thanh niên thì nó bắt thang leo lên cái vèo xong ngay. Và những việc cần thiết phải vận động sức khỏe, vận động tài chánh, thì thưa các vị, người trẻ họ có của hơn chứ, họ có sức hơn. Và nếu có khả năng đóng góp thì họ có gan hơn chúng ta. Còn người già chúng ta hàng tháng có 800 mấy đồng bạc thôi à, xài ca cũng sợ nó hết. Hết thì ai cho? Việt Nam thì còn bưng cái mũng đi bán cọng rau kiếm tiền ở đây, các vị đố mà làm cái gì thêm đồng xu. Chỉ có xài ra chứ không có kiếm được đồng xu con là đâu nghe. Một năm đợi dài cái cổ, con nó mới về nó cho mấy đồng bạc vào ngày tới. Chứ có phải bình thường đó, mang tiền về nó cho đâu. Do vậy thưa các vị, hãy lợi dụng cái điều kiện đầu tiên là ta đang có sức khỏe, ta đang có quyền uy nhất định với thân tâm ta, với đời sống ta. Ta hãy làm tất cả những việc cần thiết, như bố thí, như cúng dường, như giúp đỡ, như làm ra của tiền để dành dụm tài sản trong tương lai, tới lúc mình già mình có được cái điều kiện tốt lành để mình sống nghe. Có một điều thứ hai nó vô cùng tinh tế nơi đây, mình cũng xin chia sẻ để cho các Phật tử lớn tuổi, các vị ý thức nghe. Thưa các vị, cái văn hóa Việt Nam của chúng ta, văn hóa Mỹ mình không biết, văn hóa Việt Nam, bố mẹ mua nhà cho con ở thì được, chứ con nó mua nhà cho bố mẹ ở thì thưa khó vô cùng nha các vị. Ta không thể ở đậu với con cái ta lúc tuổi già, dễ dàng đâu nha. Tại vì con ta không nói làm chi, nhưng mà không có đứa con nào không có con dâu và rể cả. Ở với con gái thì ở với rể, ở với con trai thì ở với dâu. Mà người già, thưa các vị, cái tánh tình của chúng ta nó càng ngày nó càng tinh tế, chứ nó không giống như người trẻ nha. Con mắt của chúng ta, lỗ tai chúng ta đành rằng nó nghệnh ngãn rồi đó, nhưng mà cái cử chỉ thất thố hoặc là xúc phạm hoặc là mặt nặng mày nhẹ của con vua rể ta, thưa các vị, mình chịu không nổi đâu. Nó đóng cửa cái rầm là mình khó chịu rồi, nó nói vài câu thôi thế thì dọn nhà ra liền thôi, thưa các vị, là mướn nhà ở thôi. Và lúc bây giờ thì rất là cực. Cho nên xin các vị nhớ cho rằng là bố là mẹ, ta mua nhà ta ở rồi cho con ta ở thì được, chứ đừng hòng ở với đứa con nào lúc tuổi già nhé. Ai mà lâm vô cái tình trạng là có niềm tin vô cùng lớn đối với tất cả những đứa con thì các vị nên nghĩ lại điều này. Tại vì rất nhiều trường hợp người Phật tử gặp chuyện này xảy ra rồi. Tôi không biết ở đây thì bao nhiêu người dính, nhưng mà đa phần là như vậy nha. Con ta rất có hiếu, nhưng mà con ta, thưa các vị, nó cũng không thể qua mặt được vợ nó đâu, nếu là con trai. Thế rồi con gái ta, thưa các vị, nó rất thương ta, nhưng mà phải cái thằng rể là anh Mỹ. Thế thì, thưa các vị, cũng không đơn giản đâu. Văn hóa hai con người, hai sắc thái rất là khác. Thế cho nên nên nhớ rằng, lúc tuổi trẻ, các vị nên cần kiệm để có một cái nguồn tài chính nhất định để cho nuôi thân mình lúc về già. Mấy anh Mỹ khôn hơn dân Việt Nam. 18 tuổi, tiền của con xài không nuôi con một đồng, thậm chí thiếu nợ bao nhiêu trăm ngàn trong môi trường đại học đó thì cứ làm mà trả. Còn ảnh có bao nhiêu tiền, anh để đó, anh xài thôi. Và cần thiết thì anh bán mất cái nhà, anh xài thôi. Chứ còn không có cái chuyện là để cho con nhìn vào của cải của mình để trong tương lai mình chết nó dành với nhau, không có. Đành rằng cái điều này với văn hóa Việt Nam dường như còn xa lạ, nhưng mà dân Mỹ, thưa các vị, cái nét văn hóa này nó làm cho ngay những đứa con ta nó rất là trưởng thành, nó không hề ỷ lại và nó không lâm vào cái tình trạng là sâu xé nhau về tài sản của bố mẹ. Ngay lúc nó làm ăn còn được thì nó đã chia của cải rồi, phần con bao nhiêu, rồi cái phần còn lại cúng dường cho chính phủ. Nó không có bận tâm gì về cái chuyện là phải để hết mồ hôi nước mắt cho con cái đâu. Còn chúng ta, thưa các vị, đành rằng trong cái nền văn hóa Đông Phương chúng ta, Khổng Tử dạy một câu chí lý nha: nhi tôn tự hữu, nhi tôn phước. Con cháu nó tự có cái phước của nó, ta đừng vì con cháu mà làm trâu với ngựa. Điều này đúng hay sai? Thưa các vị, có khi mình cài cục để ra một đồng tiền dường như là chảy máu của mắt à. Tức là mình cài, mình kéo, mình làm trâu làm ngựa để của cải bạc tiền lại. Thế rồi những đồng tiền không do mồ hôi nước mắt của chính nó làm á, thưa các vị, mình ra đi rồi buổi sáng buổi chiều nó đánh bài một cuốc là sạch sạch sạch. Hoặc là anh em nó bầm với nhau vì cái chuyện cái nhà để lại. Cho nên xin các vị nhớ cho rằng là tuổi trẻ có nhiều cái thuận lợi vô cùng mà các vị phải làm. Một là làm tất cả những thiện sự cần thiết. Hai là các vị dành để cho tuổi già của các vị có được sự thanh thản nhất định. Và nếu như không nhất thiết phải cho con, điều này là mình không phải xuống nha, cũng không nhất thiết cho cái chùa nào chi, các vị hãy cúng dường lại chính phủ Mỹ có khi tốt hơn. Tại vì tiền đó nó đưa vào cái công trình công cộng phúc lợi xã hội à. Nào là đường xá nè, nào trường học nè, nào bệnh viện nè, nào là những cái điều kiện phúc lợi an sinh xã hội rất là cần. Chúng ta có cái văn hóa rất là Việt Nam, cho nên dường như mình nghĩ là cái gì cũng Việt Nam cả. Và gần nhất là cái gì tôi không xài thì con tôi, dư con tôi thì cháu tôi, bà con dòng họ tôi, dư bà con dòng họ tôi thì cái người Việt Nam của tôi cũng chia. Thưa các vị, dường như mình ở nơi đất nước này, mình coi nơi đây là đất tạm, không biết rằng không phải là đất tạm nha. Đất này ta sống nơi đây, ta chết nơi đây, con ta trưởng thành nơi đây, cũng sống nơi đây, chết nơi đây. Và người chung quanh, từ thế hệ tiền nhân của người Mỹ cho tới thế hệ của người Mỹ hôm nay, họ vắt mồ hôi làm thành đất nước này. Cái sự phát triển của nó, giàu có của nó, nền văn minh của nó và nền dân chủ của nó, thưa các vị, nó đổi bằng mồ hôi, nước mắt và máu. Ta đến đây ta thừa hưởng được của nó, cho nên điều cần làm là trả lại cái ơn của những người ở đây trước đã. Người Việt Nam cũng có một câu rất hay là ăn cây nào thì rào cây nấy. Mấy chục năm các vị có ăn của xã hội chủ nghĩa bên kia đồng bạn nào không? Các vị còn trả ơn cho đất nước Việt Nam nhiều lắm đó chứ. Chưa có dân tộc nào tình thâm nghĩa trọng như dân tộc Việt Nam nha. Vào những ngày Tết các vị ra mấy cái chỗ gửi tiền, các vị thấy nào là tiền lẻ, tiền chậm gì đó, đầy hết, sắp hàng rồng rắn này nè, đầy hết. Nghèo thì nghèo, ăn tiêu cần kiệm, lựa cái hàng nào, ví dụ như giấy vệ sinh thôi, lựa nó bán sale ra mua một đống về để xài cả năm, đỡ đồng tiền. Hà tiện từng sen, thế nhưng mà gửi thì gửi về bao nhiêu? Vài ba trăm là chuyện bình thường nha. Chứ các vị có phải gửi về 20 đâu. Rồi các vị đi về Việt Nam, các vị không dám đổi ra tiền Việt Nam để cho bà con nữa. Tại vì sợ người ta nói rằng Mỹ gì mà bằng tiền kẹo quá đi. Đổi tiền Việt Nam cho nó đỡ hao, không dám cho 50 bạc. Thưa các vị, cho 50 là đã cảm thấy lòng ái nái rồi nha. Rồi các vị tới mấy cái chùa, các vị cúng dường 50 bạc, các vị thấy rất là ái nái. Cúng dường 100, những vị thầy các vị quen á. Và thưa các vị, ngay bây giờ trên đất nước Việt Nam, các thầy Việt Nam giàu hơn chúng ta nghĩ nha. Giàu hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Có khi đời sống mình ở đây nghèo hơn nhiều lắm á. Các vị không thể tưởng tượng được. Tóm lại, thưa các vị, nên nhớ rằng có những điều mà chúng ta phải làm trong lúc tuổi trẻ, trong lúc còn có thể làm được. Một là hãy làm những việc phước thiện cần thiết, hãy tu tập từng ngày, bằng không thì mỗi ngày đi qua nó đẩy cái việc về tuổi già, không cách gì kéo lại được. Thứ hai, hãy thông minh là nơi cái tuổi còn có thể làm được ra tiền, hãy để dành hậu sự cho chính mình. Nói theo ngôn ngữ Khổng Tử là nhi tôn tự hữu, nhi tôn phước. Con cháu tự có cái phước của nó, đừng vì nó mà làm trâu làm ngựa, tội nghiệp cho tấm thân già của mình. Hãy nhớ điều này. Có khi nó không mang ơn thì chớ, mà nó lại còn cười cái lỗ mũi mình. Nó không cười thì vợ của nó cười, chồng của nó cười, vân vân. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, lúc giàu sang. Thưa các vị, có những người họ giàu sang, họ không làm được một chút thiện sự nào cho người thân của họ, cho đồng xu họ cũng không cho. Thế rồi cái chuyện phải tới là cái lúc mà họ lâm vô cái tình trạng bệnh, thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, lúc bây giờ thì thân họ đang lâm vô cái tình trạng đặc biệt, cho nó bức xúc, nó khó chịu, nó đắng cay. Rồi tâm thức của họ nó tùy vào cái điều kiện thân của họ, nó cũng co cóp lại, nó cũng đắng cay theo nghe. Một đống của cải ta không xài được thì đừng hòng có kẻ nào xài được. Cho nên lúc bây giờ nói bố thí cúng dường hoặc giúp đỡ ai, dường như chuyện này không phải dễ. Anh chàng giám đốc của hãng Apple, anh có mấy câu hay lắm mà các vị nhớ chứ hả? Anh nói rằng là tôi cứ ngỡ rằng là của cải nè, danh vọng nè, là niềm mơ ước lớn nhất của đời người. Quá ra khi tôi có được nó rồi, tôi cảm thấy dường như là tôi đánh đổi bằng tất cả những điều trân quý như là tình cảm bằng hữu, tình cảm vợ chồng, tình cảm con cái. Và cuối cùng thì tôi khám phá ra một điều rằng là tôi có thể có rất giàu của cả, nhưng mà có thể mướn người ta lái giùm chiếc xe hoặc mua những ngôi nhà sang trọng, nhưng mà không mướn được người thay tôi bệnh ung thư. Anh chết vì bệnh ung thư mà. Từ câu nói đó các vị quy chiếu lại tự thân coi, các vị có bao nhiêu của, các vị có thể mướn người khác bệnh giùm các vị được không? Không. Có bao nhiêu của thì bao nhiêu mà bỏ ra để mua hạnh phúc được không? Cũng không. có bao nhiêu của là bao nhiêu, mà bỏ ra mua cái sự chung thủy của người thương mình cũng không được nhé. Thế thì thưa đại chúng, hãy biết rằng khi có điều kiện của tiền, những việc cần làm anh đã biết, anh phải biết sử dụng cái nguồn tài chánh. Thưa các vị, người ta bảo rằng là cái điều quan trọng không phải anh có của nhiều, điều quan trọng là anh xài như thế nào về của cái của anh mới quan trọng nha. Có của chuyện dễ rồi, nhưng mà sử dụng cái nguồn tài chánh anh đang có để làm được việc chi cho đời mới là quan trọng. Và giá trị của con người nằm ở chỗ này, chứ không phải ở chỗ là của cải nhiều. Của cải nhiều thì giống như nhau thôi, không có gì hơn nhau về cái chuyện anh có nhiều của cải cả. Nhưng mà khác biệt ở chỗ là cao quý hay là hèn hạ, ở chỗ anh sử dụng cái nguồn tài chánh đó cho anh hay cho người, làm thiện sự hay là ác sự, mang đến hạnh phúc cho người hay là mang đến khổ đau cho người, xài cho chính mình hay là quỷ tha, là giá trị nó nằm ở chỗ này. Thế thì điều thứ hai Phật dạy rằng là lúc giàu sang là cơ hội vô cùng là thuận lợi để ta làm được bao nhiêu việc phước điền cho chính mình và cho bao người. Điều thứ ba, thưa các vị, cái điều này rất là quan trọng nhé. Tam bảo là phước điền ở nhân gian à. Phật pháp tăng là phước điền, là ba viên ngọc quý giữa cuộc đời này. Có khi có những kiếp mình sinh ra giữa cuộc đời, mình làm quan, mình làm vua, làm lãnh chúa, thế nhưng mà không có cơ hội gặp chánh pháp, không có cơ hội gặp được các bậc thầy minh triết, không gặp được Đức Thế Tôn. Thế thì thưa các vị, một đời người dài lắm là 100 năm nó chìm vào cát bụi chứ có quý chi đâu. Các vị hình dung rằng là ngồi đa phần nơi đây thì một số các vị đã vào tuổi 50. Mình cho rằng mình có thể sống 100 tuổi đi, rồi các vị 50 tuổi, các vị thấy cuộc đời nó 50 năm còn lại, nó ngắn hơn 50 năm đã đi qua nha. Tôi không biết anh ở đây đại chúng ra làm sao, chứ tôi thì mỗi một lần tối ngủ và thức giấc thì tôi bàng hoàng, tôi thấy mình ngắn đi một chút tuổi thọ rồi. Và càng lo lắng hơn nữa là không biết mình chết lúc nào. Cái này không phải hù nhau nha, mà cái này là sự thật. Tại vì thưa các vị, bạn đồng song với mình, cùng tuổi với mình đã ra tro từ 15 năm về trước. Rồi lâu lâu mình tự nhìn lại mình nói thầm, Phước Tịnh ơi, mới còn may quá, mới còn sống tới ngày này. Đáng lẽ là mi đã ra gò nằm, hoặc là ra tháp nằm, hoặc là tro của mi được người ta rải lâu rồi. Và những người bạn hữu của mình, thưa các vị, hồi những năm còn 30 tuổi thì mình thấy mình vô cùng ngưỡng mộ, tại vì họ cao lớn yên ngang, họ đẹp đẽ nè, và học hành tới nơi tới chốn nè, và nói năng thì lịch sự nè, sinh ra trong cái điều kiện tốt lành. Còn mình thì mình đứng thấp là tè, ngẩng đầu lên để ngưỡng mộ người ta về nhiều lĩnh vực. Thông minh thì người ta thông minh hơn, tướng mạo đẹp đẽ thì người ta đẹp đẽ hơn, học hành giỏi thì người ta học hành giỏi hơn, được thầy thương bạn mến thì người ta cũng nhiều hơn mình. Thế rồi cái thân lạc đạt mình đã sống tới bây giờ. Còn mấy ông thầy bằng hữu của mình là mình vô cùng ngưỡng mộ, đó là ra tro nó mất tự bao đời. Cho nên lâu lâu nhìn lại việc mình nghe, đó là nói thân phận mình. Rồi các vị có quyền nhìn lại, các vị đi quán chiếu, ta đi phân nửa đời người, phân nửa đời người còn lại, thưa các vị, leo lét trước 1 triệu điều bất trắc đang đợi chờ ta. Tại sao 1 triệu điều bất trắc vậy? Tưởng rằng nơi đất nước này mạng sống được bảo đảm, Obamacare đã cho các vị cái điều kiện bảo vệ sức khỏe tốt rồi, các vị chắc ăn rằng là mình sống được 50 năm nữa à? Không chắc đâu. Tại sao vậy? Thưa các vị, mình lái xe rất cẩn thận, thế nhưng mà ra đường gặp cái thằng khùng nào, nó bất kể nó trời, nó đung mình cái bùm là đi chứ mấy. Chuyện này dễ như cơm bữa. Mà đừng nghĩ rằng nơi đất nước này chiến tranh hoạn quả bị đẩy xa qua tới Iraq, Iran rồi không chết vì bom gì đạn nghe thấy không? Mấy cái tên khùng nó xách súng hôm ở Riverside, có bị còn nhớ chuyện đó chứ? Nó vô nó bắn một lọt chết, thậm chí cảnh sát cũng chết nữa, chứ đừng nói ta là dân quèn không có súng trong người. Thế thì thưa đại chúng, có nhiều kiếp sống mà ta đã có mặt trên cuộc đời này, làm vương làm tướng, có điều kiện vô cùng tuyệt vời, thế nhưng mà ta không có duyên lành gặp Tam Bảo. Một kiếp có mạng giữa trần đời này gặp Tam Bảo là một duyên lành hãn hữu. Các vị gieo hạt mầm với Tam Bảo một kiếp thì các vị sinh ra bất cứ nơi đâu, các vị gặp Phật, gặp Pháp, gặp Tăng để cứu vớt cuộc đời mình. Thế cho nên một trong những điều kiện vô cùng tuyệt vời của con người giữa hành tinh này đó là sinh ra trong một cái thời nào đó gặp được Tam Bảo nha. Tam Bảo là phước điền của nhân gian. Tất nhiên ta chưa cần tin vào điều Đức Phật nói, ta hãy nhìn mọi tôn giáo có mặt dưới trần đời này thì các vị bỏ lên cân, các vị cân thì các vị thấy là Đạo Phật vẫn là một tôn giáo lành nhất, dễ thương nhất, trí tuệ nhất, tặng cho ta một cái không gian thoáng đãng nhất, dân chủ nhất, chứ không có tôn giáo nào như vậy cả. Tôn giáo nào cũng áp lực với ta là không đi chùa không được, không đi nhà thờ không xong, tên tuổi được niêm yết đàng hoàng, chưa tới ngày chủ nhật là người này gọi, người kia gọi. Thế nhưng các vị hình dung rằng từ ngày quy y tới giờ có bị ai khống chế không? Có khi 3 năm không buồn đi chùa, thế rồi đi tới chùa nói thưa thầy, con quy y với thầy đó, thầy nhớ không? Thầy nói ta quên, thế là mình buồn 5 phút đấy, con quy y với thầy tại sao thầy quên? Thế rồi thưa các vị, phải bắt ông thầy nhớ tên rồi sau đó bỏ đi 3 năm nữa, bệnh rồi ghé lại nói thầy cầu an cho con đệ tử thầy đó. Thầy phải vác túi tới cầu an cho các vị chứ con né đường nào. Chưa có một đạo nào hiền lành dễ thương như Đạo Phật nhé. Dễ thương gần hơn nữa. Thưa các vị, có khi mình không có nhiều tiền mình mua nải chuối tới thôi mình cúng cho Phật. Nó thế là mình cầu Phật bao nhiêu điều các vị biết không? Liệt kê các trăm điều mà Phật cũng ngồi bình yên mỉm cười nghe thôi. Nào là con khỏe mạnh nè, con của con khỏe mạnh nè, bố mẹ con khỏe mạnh nè, tiền năm nay phải vô nè, nợ nần phải hết nè, con phải thi đậu nè. Tức là liệt kê danh sách rất dài vậy, chỉ có một rải chuối thôi. Quá là lời. Thế nhưng mà đó là những cái việc nó rất là bình thường, nói để cho các vị đừng có ngủ lên ngủ xuống, nhưng mà việc chính là việc này. Thưa các vị, là giáo lý Đạo Phật rất tuyệt vời ở chỗ là đến với Đạo Phật nếm hương vị chánh pháp hành trì thì ngay tức khắc, ngay bây giờ các vị liền có an lạc nhất định, các vị đoạn trừ phiền não nhất định. Không có một giáo lý nào người ta không dẫn dụng các vị cảnh giới xa xôi cả, nhưng mà với điều Đức Thế Tôn dạy là ứng dụng cách Thế Tôn bày cho mình để thực tập thì mình liền làm cho thân mình an, tâm mình tràn đầy niềm vui ngay bây giờ và trong tương lai là chuyện phải xảy ra thôi nha. Ví dụ như trong giáo lý của Tịnh Độ Tông, trước khi chúng ta niệm Phật cầu xin về cảnh giới Tây Phương thì cái việc cần làm của người Phật tử thì phải khởi tâm nhàm chán cõi ta bà nè, một lòng đam mê hướng về cảnh giới Tây Phương, phải không? Cái từ gọi là hân yểm. Thưa các vị, nó tương ưng với cái chi của truyền thống thiền tông người ta bài để các vị chứng quả ban đầu của sơ thiền, các vị biết không? Ly sinh hỷ lạc, ly dục đắc thiện pháp, là trú ở trong pháp thiền định đó. Thưa các vị, chư tổ bài ra rất nhiều cái pháp môn hành trì, chúng ta đừng tưởng rằng có sự khác biệt gì giữa thiền và tịnh và mật khác. Các vị có tu rồi thì các vị thấy mọi pháp đều dung thông đến con đường Niết Bàn. Khi các vị xả ly cái tâm chấp trước đam mê về của cải, về vật chất trần gian, về những ái nghiệp mà chúng ta đang cưu mang đây, thì thưa đại chúng, tự nhiên là các vị ngay tức khắc tâm các vị đã lạc trú ngay nơi cảnh giới Tây Phương liền, chứ không phải là xa sắc chi. Nhưng mà chư tổ muốn bày cho chúng ta cái cách hành trì để có được cái niềm đam mê nhất định, cho nên Ngài vẽ vời ra cảnh giới Tây Phương thế nào thế kia. Tại vì chúng ta sống giữa trần đời này sống bằng cái chi vậy? Sống bằng cái tưởng nha. Thường thường mình nhìn là khởi tưởng, nhìn là khởi nghĩ, tâm thức mình nó rất là nhạy. Cho nên vận dụng cái phương pháp này để các vị gắn tâm vào pháp hành trì, để các vị có được cái sự an lạc, xả ly ái nhiễm dục lậu nơi nhân gian, an trú trong niệm trong định, để có được sự an lạc nhất định. Mình đừng nghĩ rằng là chán cảnh giới ta bà này, sinh về cảnh giới Tây Phương mới có được an lạc. Khi các vị hành trì cái tiếng A Di Đà Phật thôi thì ngay nơi tâm thức các vị đã chứng được cái tầng đầu đó là tầng sơ thiền ly sinh hỷ lạc rồi đó, chứ không phải là đơn giản. Học giáo lý rồi quy chiếu về điều này thì rất là chính xác. Đó là chính xác. Rồi từ cái điều này ta dẫn lại, thưa các vị, chưa có một tôn giáo nào mà chúng ta trong một cách hành trì như niệm A Di Đà Phật hoặc hít vào thở ra, nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra mà nếm được an vị là như là pháp môn của Phật dạy. Pháp môn người ta là phải hành thân, hoại thể, phải đem của cải cúng dường. Nó phải làm chi? Thưa các vị, phải hướng về một cái đấng ở cảnh giới xa xôi như là Thiên Chúa và mong về cảnh đó là làm thần dân ngồi bên chân thôi, chứ không phải là thành một vị Chúa nghe. Còn giáo lý Đạo Phật thì ngay ban đầu là các ông đã có sẵn tánh Phật bên trong. Các ông tu thành tựu vị Phật của chính các ông. Từ cái nguồn sâu xa Đạo Phật đã là bình đẳng rồi. Rồi pháp môn hành trì, thưa các vị, là chứng nghiệm ngay hiện tiền an lạc. Tóm lại một điều, gặp được Tam Bảo không phải dễ, do vì Tam Bảo là của quý giữa trần gian, không phải cứu một đời này làm cho ta nếm trải được hương vị an lạc, giúp cho chúng ta chưa có thể thành đạt được sự giải thoát thì giao cái chủng nhân vô cùng lành thiện, trả đời này về cho cán bụi, xin là kiếp thứ hai. Thưa các vị, gặp liền Tam Bảo, làm đệ tử Đức Như Lai, lại bắt đầu con đường tu tập và hành Bồ Tát Đạo. Cho nên không phải dễ để có được cái cơ duyên gặp được Tam Bảo. Điều thứ tư, Thế Tôn dạy rằng là quán sát vô thường để khởi tâm xả ly chấp trước, xả ly ngã chấp của tự thân ta nghe. Và vô thường nó đến với các vị lúc nào thì các vị khởi tâm quán chiếu dễ nhất? Đến lúc nào? Trong đời sống chúng ta bao lần mình gặp cái chuyện vô thường nó đến với người thân, có phải vậy không? Ở đây ai là người chưa từng đưa người thân của mình như là bố, như là mẹ, như là bạn, như là bè đi vô Big Family? Ai chưa từng? Chẳng có một ai. Chứng tỏ là chúng ta đều nhận chân vô thường, đều thấy vô thường, đều tiếp xúc vô thường nhé. Thế nhưng mà dường như ta đơn giản nghĩ rằng cái chuyện đó của cái con người đang nằm trong hòn nó đẩy vô, chứ còn ta thì chắc sống như thế này, sống cho tới ngàn vạn kiếp, cái chuyện chết dành cho người khác chứ không phải của ta. Thậm chí là mẹ ta, bố ta, hoặc là nhiều lắm là chồng ta, hoặc vợ ta, chứ còn ta thì không chết. Và dường như trong thâm tâm ta đều nghĩ như vậy nghe. Trong khi thử một lần nào đó các vị đưa người thân các vị vô Big Family đó, các vị là những người rất thân thiết được người ta mời tới đi bấm nút điện đó. Các vị hãy hình dung rằng là ta không phải là người bấm nút điện mà ta là người đang nằm để người khác bấm nút. Thử coi ra làm sao? Chết khiếp, sợ quá, phải không? Không dám nghĩ tới chuyện đó. Thế nhưng mà nghĩ hay không nghĩ gì chuyện đó nó có tới anh không? Ngày một, ngày hai nó tới. Thế thì tại sao mình không thử làm một việc là suy nghĩ rằng ta là người đang nằm trong cái hòm kia, người ta đang đẩy vô, nó chạy vô từ từ rất là chậm và cửa đóng rồi, không có cách chi mở cửa chạy ra được hết á. Chỉ có nằm yên đấy để lửa cháy thôi. Thế các vị, cái cơ hội tiếp xúc vô thường như thế này nó xảy ra nơi sự quán chiếu của các vị, thì bây giờ tôi nghĩ rằng không có một cái hạt cát phiền não nào nó có trong các vị nghe. Khi đang giận bừng bừng, khi đang bất an, khi đang căm ghét, ta thử hình dung rằng là mình đang nằm ở trong hòm và nó đang chạy từ từ vô lò thiêu thế này, lúc bây giờ còn cái giận, cái tức, cái bất an, cái lo âu phiền muộn không? Còn muốn gây hấn như thiên hạ nữa không? Còn muốn nói một lời cho bể cái đầu của tên kia thì cho nó đỡ tức? Còn nghĩ chuyện đó không? Khó. Thưa các vị, có xá gì những chuyện vẩn vơ giữa cuộc đời này mà mình cứ mang buồn, giận, ghét, thương vô ích vậy? Không có một cái chuyện gì đáng trên trần đời này để mình chuốc độc đời mình nghe. Mình hay dùng cái từ chuốc độc đó. Các vị biết cái từ này nhá hả? Chuốc rượu là chi? Không biết uống rượu mà mình cứ rót ra năn nỉ không được thì hăm dọ không được thì ép. Khuyên, mời, ép. Và cuối cùng thì cái tên kia nó sai bí tỉ luôn, phải khiêng về nhà, rồi là chuốc rượu cho sai, phải không? Giống như chúng ta tự chuốc độc đời mình, nghĩa là chứ. Thưa các vị, mỗi ngày mình bỏ vào đây một chút giận, một chút buồn, một chút căm ghét, một chút bất an, mình cứ bỏ vô hoài, bỏ vô hoài. Tâm mình nó chịu hay không chịu kệ nó, mình cứ bỏ vô hoài. lạ. Có những lúc lòng của mình nó đầy rồi, nó không muốn chứa những cái buồn cái giận nữa, thế nhưng mà mình kiếm bao nhiêu chuyện để mình chút đọc đời mình nghe. Thân mình nó đã cao huyết áp rồi, là báo động của tình trạng là độc chất nhiều quá rồi, cho nên huyết áp nó cao rồi đó, thế mà còn có gan làm chi nữa. Mỗi ngày giận nắp ba lần không đáng cũng kiếm ra chuyện, mới là chuyện tức cười chứ. Không đáng buồn, không đáng giận, và không đáng càm ràm, mà kiếm ra chuyện để càm ràm nhau, để phiền muộn nhau. Chuyện này vậy như là chuyện cơm bữa. Không tin hỏi mấy ông này biết. Không ông nào không có bị nạn này nghe. Các ông có không vậy? Có chứ ha. Thưa các vị, rõ ràng rằng là ta có vô vàn cái điều kiện để ta quán chiếu về sự vô thường. Mà khi các vị có một chút quán chiếu về vô thường thì các vị bỏ hết những cái tâm vớ va vớ vẩn đang sinh khởi trong các vị, nhẹ vô cùng. Mình vừa nói rằng không có một hạt cát phiền não nào có quyền dính với các vị đâu. Và khi các vị quán chiếu được vô thường thì thưa đại chúng rằng ta không có nở lòng chuốc độc đời sống chúng ta từng chút một để tàn phá đời mình đó nghe. Do vậy, đây là bốn điều kiện mà mỗi người chúng ta đều có khả năng tiếp xúc từng ngày. Ví như tuổi trẻ đã đi qua, tuổi già đang đến với ta, nhưng mà ta vẫn còn cơ hội đổi thay chính mình. Điều thứ hai, giàu sang chúng ta đã từng có trong quá khứ, bây giờ thì nó không giàu chi, nhưng mà so ra thì vẫn có khả năng mỗi cái Tết gửi về đến mấy trăm thì cũng được gọi là giàu đó, thì cũng còn cơ hội để làm được bao nhiêu việc thiện. Thứ ba, thưa các vị, gặp Tam Bảo là một cơ duyên hạn hữu, nhưng mà các vị đang ở trong Tam Bảo mà. Các vị đang ngồi trong đạo tràng, các vị đối diện trước Phật, các vị đang nghe Pháp, các vị đang tu tập. Thế thì cái điều kiện rất thuận lợi mà chúng ta đang có. Và cái điều này thì không có một người nào không gặp, không có một người nào không có một hình ảnh về vô thường để quán chiếu nghe. Hình ảnh vô thường đến với người bên ngoài, hình ảnh vô thường nó đến với tự thân ta, ta đều ít nhiều đã đi ngang qua. Có những lúc ta cũng lâm vô tình trạng tật bệnh, có những lúc ta suýt mất mạng, có những lúc ta cũng tiếp xúc với cái chết gần kề. Thế cho nên thưa các vị, đừng coi nó là chuyện hững hờ, trôi qua rồi biến mất tươi khóc. Một lần nó đến với các vị thì nó hứa hẹn sẽ đến lại, cho nên ta nên quán chiếu về vô thường để thương lấy cuộc đời ta. Bằng không thì sẽ không còn cơ hội để các vị thay đổi đời sống các vị, không còn cơ hội để các vị tu tập. Đây là bốn điều Đức Thế Tôn dạy cho các vị Bà La Môn. Thế rồi cái điều chúng ta đi vô là hai bài kệ này. Ngày đêm mạng lần giảm nên tinh tấn kịp thời. Điều thứ nhất, khởi niệm tinh tấn rồi đó. Thưa các vị, cái nguyên tắc của đời sống là một ngày đi qua mà không làm được cho chính mình thì không những mình mất một ngày hôm nay mà mất luôn cái cơ hội để làm được vô vàn việc thiện á. Thưa các vị, cái tuổi của chúng ta tới tuổi này, mỗi ngày đi qua là chúng ta kề cận với cái già, cái yếu, cái tật bệnh nha. Đừng nghĩ rằng mình như em bé. Thưa các vị, mỗi ngày nó trông cho tới Tết để nó có được tiền lì xì. Chúng ta đã đi ngang với giai đoạn đó bây giờ, cho nên mỗi năm mà gặp cái Tết đến thì ai cũng kinh hoàng cả. Kinh hoàng là tại sao? Thứ nhất là mình không trở lại được giai đoạn tuổi trẻ nha. Tôi nhìn là những người nơi đây, các bà xưa thì cũng từng là minh tinh một thời, thế nhưng bây giờ cụ nào cụ ấy tóc bạc phơ hết rồi thì biết rằng là đẩy các vị dần dần về cái chết. Càng ngày càng xấu đi chứ có phải đẹp hơn đâu. Có bao giờ những bà già mà đẹp đâu? Chắc cũng đẹp theo kiểu của bà già. Thế nhưng mà đứng với một cô gái thì thưa các vị, mình thấy mình chán vô cùng. Cho nên tuổi già người ta rất sợ chụp hình. thanh niên xuân sắc vào lúc 20-30 tuổi thì nó thích chụp hình. Thế nhưng mà tới cái tuổi này rồi, thưa các vị, chụp hình là một việc cực chẳng đã. Tôi không biết các vị có vậy không, chứ mình dường như là mỗi năm vào cái Tết mình cũng bị cái cực hình nó bắt mình phải làm cảnh cho nó chụp hình nha. Rồi nó hỏi cái hình này đẹp không, cái hình này đẹp không, cái hình này đẹp không. Mình cười nó sao cái hình nào mó cũng nhọn hết còn đẹp gì con. Tìm cái hình nào cái miệng đừng nhọn á thì chụp hình thì thầy cũng khen được. Nó nói thưa thầy, miệng thầy vốn đã vậy, làm sao mà chụp ra cái hình miệng đừng nhọn được. Thế thì các vị hình dung rằng là chưa có ai không sợ từng ngày đi qua như những người lớn tuổi cả nhé. Càng lớn tuổi người ta càng sợ Tết đến. Một ngày thì có thể quên, nhưng mà cái Tết đến thì nó gợi cho ta nhớ cái gì. Thêm một tuổi rồi, và thêm một tuổi thì thưa các vị, mạng sống nó giảm dần chứ nó có phải là tăng thêm đâu. Tôi thách đó, vào cái tuổi 70 mà các vị làm cho sức khỏe của các vị như hồi 50-60 được thì tôi mới phục, còn này không. Dù cố gắng lắm duy trì thì thưa các vị, răng cũng rụng dần dần. Một hôm mình ngồi chơi mấy thầy Lộc Quyển, mình nói sao mà mấy cái anh chị Mỹ trẻ trung á, đứa nào răng nó cũng trắng nhởn là sao thầy? Mình nhớ là răng của mình hồi xưa cũng vậy mà sao bây giờ nó không trắng giùm. Nó thầy ơi, cái tuổi nào có cái màu răng của tuổi ấy nghe, thầy không cần nhìn thầy, thầy nhìn khắp những cái ông tuổi 70 như thầy, thầy thấy răng họ ra làm sao? Nó ồ, cái mất cái còn. Có nhiều ông thì đen, có nhiều ông thì súng, có nhiều ông thì mất cả hàm răng cửa mất tiêu rồi. Nó thế thì thầy nên nghĩ một điều rằng là người xưa gọi là đầu bạch sĩ hoàng, tức là đầu thì trắng và răng thì vàng, cái điều này rất là đúng nghe. Các vị hình dung rằng bao nhiêu ông già đây, có ông già nào răng trắng nhở không? Có, trừ phi mấy ông đó răng giả thì vợ hai có trắng rồi chứ không. Răng thiệt thì đừng học, răng thiệt thì đừng học. Từ điều này thưa các vị, nó cho chúng ta một cái nhận diện rằng là mỗi một ngày đi qua thì các vị bị đẩy dần vào cái già, vào cái bệnh, vào cái chết. Cho nên thưa các vị, Phật dạy là ngày đêm mạng lần giảm nên tinh tấn kịp thời. Ngày hôm nay mà các vị mất thì các vị không có cơ hội tìm lại được ngày hôm nay để làm được cái gì cho chính mình cả. Điều thứ hai, ví thử như ngày hôm nay các vị không đến chùa thọ bát thì ngày hôm nay các vị ở nhà làm cái chi? Chẳng có việc gì có tên để gọi cả nha. Đi vào đi ra, xích tới xích lui, uống miếng nước, rồi gọi điện thoại, thăm bằng hữu, đọc trang báo, coi tivi, chấm dứt một ngày. Còn nếu các vị đến chùa, có một thời tụng kinh, có một thời tọa thiền, có một thời học pháp, thế thì các vị còn tính sổ được rằng ngày hôm nay tôi làm được 3 việc thiện sự. Một là lại Phật, hai là tụng kinh, ba là học pháp. Có phải như không? Còn nếu ngày nay không tới đây ở nhà thì hỏi làm việc chi? Lắc đầu, không có việc chi cả, mà hết một ngày. Do vậy cho nên xin ý thức rằng là một ngày đối với ta, tức là đối với cái tuổi trung niên và về già như chúng ta hôm nay, thưa các vị, là một loại của quý. Các vị không trân quý từng ngày ở giai đoạn này thì thưa các vị, mất đức cả một đời người chứ không phải một vài ngày. Một ngày tu tập cho nó đàng hoàng thì nó làm được cái chi? Làm được cái chi? Không những mình sử dụng một ngày vô cùng xứng đáng, mà mình còn làm được một việc rằng một ngày tu hôm nay thay đổi được nghiệp thức quá khứ của mình nhé. Một ngày tu đàng hoàng hôm nay làm được cái nền rất là tuyệt vời để cho ngày hôm sau mình có được cái dư lực của ngày hôm nay, nó làm cho phiền não ngày mai vắng bóng, tinh bất lực ngày mai dày thêm, sức mạnh của thiện pháp càng ngày càng tăng, năng lực trí tuệ càng ngày càng phát triển. Thế thì ngày hôm nay nó đổi thay được nghiệp thức quá khứ, ngày hôm nay định hướng cho cái sự phát triển của ngày mai. Thế cho nên xin nhớ cho rằng một ngày vô cùng đáng quý đối với đời sống của chúng ta. Ý thứ nhất, khởi tinh tấn lực, hãy trân quý từng ngày. Đừng bao giờ bỏ qua, mất một ngày không tìm lại được. Thế gian vô thường lắm, đừng mê đỏ tối tâm. Điều thứ hai thì các vị là chúng ta cần làm đó là quán chiếu về sự vô thường của thế gian. Thưa các vị là cuộc đời này nó không bao giờ bình yên một chỗ, như chúng ta biết. Nói cái chuyện rộng xã hội thì nó mênh mông, mình không buồn đụng đến làm cái chi, hay nói về cái chuyện gần trong đời sống bình thường gia đình của chúng ta đây. Dù ở Việt Nam hay ở Mỹ, chưa có một gia đình nào nghèo, trung lưu hay là giàu có mà có được cái sự bình yên từ lúc lập gia đình cho tới tuổi già, không hề có. Chưa có một đời sống nào bằng phẳng và hạnh phúc luôn cả một đời, thưa các vị. Do vậy, mình hãy điều thứ nhất là quán chiếu rằng mọi sự vô thường nó có quyền đến với ta bất cứ lúc nào nó muốn nghe. Nó không có vì lý do các vị quy y Tam Bảo, các vị tu tập giỏi rồi vô thường nó không có sờ gáy mình nghe. Không có chuyện đó bao giờ. Tại sao vậy? Ví dụ như các vị cẩn trọng vô cùng, các vị đi đường, các vị chạy xe rất là đúng luật, thế nhưng mà không tránh được có những thằng khùng, nó ưng thì nó cọ quẹt mình rồi ai làm gì đó. Và thưa các vị, có những hôm mình đi lên đi về Lộc Quyển về đây á, mấy đứa đệ tử nó đưa mình thì nó chạy rất đàng hoàng, nhưng mà gặp những cái thằng nó xẹt qua trước đầu mình, nó gọi là nó cắt ngang đầu người ta đó. Các vị đi xe các vị biết điều này mà. Và nó chưa vừa lòng, nó chạy qua bên kia một lát, cái nó đợi cho mình đi trước, cái nó xẹt lại một lần, nó cắt ngang đầu cái nữa chơi vậy đó, ai làm gì đó. Rồi có khi nó nổi khùng, nó chạy trước mặt mình, nó nhá thắng một cái, các vị làm gì đó. Thế thì thưa đại chúng, mọi việc trong thế gian này, tất cả những cái sự bất trắc không hề nhường bước bất cứ ai. Những cái bất trắc, những cái vô thường, những cái bất hạnh của cuộc đời, thưa các vị, không biết đường đâu mà né nghe. Có thể hôm nay ta bình yên, nhưng mà ngày mai sự bất hạnh nó xảy ra ta, ta cũng không thể lường được. Đừng nghĩ rằng mình tu rồi có thể tránh được điều này. Tránh được vô thường thì Đức Phật còn lại với chúng ta cho tới hôm nay, Ngài không tránh được vô thường. Thế rồi thưa các vị, hãy nhìn lại trong đời sống này, rõ ràng rằng là ngay đời sống gia đình của chúng ta tới hôm nay, khéo duy trì thì nó yên bề, nhưng mà không khéo thì nó cũng lắc lay và nó cũng đổ như chơi. Cho nên khi quán chiếu vô thường như thế này rồi thì các vị, điều thứ nhất, bình tâm đối diện với những cái vô thường, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Không có đến nỗi là vì lý do sự vô thường nó đến rồi mình nhào lăn ra, mình chết lên chết xuống vì cái nỗi khổ, mất người thân, mất người thương, mất của, mất tiền, thế không? Việc ở đời này nó có quyền đến với mọi người, không sợ ai hết. Vô thường nó có quyền đến bất cứ đời sống của ai trên trần gian này. Và khi ta chấp nhận điều này thì thưa các vị, tự nhiên lòng mình rất là thanh thản. Đây là điều thứ nhất. Hãy quán chiếu về vô thường ở thế gian để xả ly. Điều thứ nhất là xả ly cái tính cố chấp rằng mọi việc phải theo như ý mình muốn. Điều thứ hai, quán chiếu về vô thường để xả ly cái nghiệp ái của mình. Một trong những cái thứ mà nó làm tình, làm tội con người nhất là cái nghiệp mình gắn bó, mình dính mắc, mình vướng vào, mình đồng nhất mình vào. Ví dụ như các vị đồng nhất các vị vào một chiếc xe thì khổ rồi chứ có sung sướng chi đâu. Cái xe cọc cà cọc cạch, mình đi ra đường nó lỡ nó ném cho mình một viên đá, móc cái xe mình cười khì. Thế nhưng mà cái xe mới từ dealer mới đưa ra, mà cái viên đá nhỏ nhỏ nó chạm vô là mình hít hà, như là nó đụng vào da mình chứ không phải đụng xe đâu. Và thưa các vị, điều này nó cũng đúng với mọi sở hữu khác trong cuộc đời nhé. Các vị mà gắn bó với bất cứ một thứ gì thì điều thứ nhất là các vị tự chuốc khổ đời sống mình. Nói như thế không hàm nghĩa rằng mà ta sống giữa cuộc đời ta dửng dưng. Nói như thế để hàm nghĩa rằng là đệ tử Đức Phật nên quán chiếu rằng là mọi sự việc có thể vô thường vào ngày mai. Người thân ta đang sống với ta, nhưng mà cũng có thể họ ra đi vào ngày mai, không biết được. Mà khi các vị quán chiếu được vô thường như thế này, điều thứ nhất là các vị an lòng khi vô thường đến. Điều thứ hai, nó lợi ích nữa là các vị sẽ trân quý cái sự có mặt của nhau, trân quý những cái các vị đang có. Ví dụ như ta đang có món đồ thì ta trân quý nó, ta tận dụng nó, ta thưởng thức nó. Tại vì nó sẽ rụng cánh, nó sẽ rã rời, nó sẽ ra đi, nó bị biến mất. Ví dụ như một bông hoa nó nở ra, nếu ta trân quý nó, ta biết nó vô thường, là nếu anh không ngắm được nó, anh không ngửi mùi hương nó, anh không chiêm ngưỡng nó bây giờ, thì chiều nay nó đã cánh đó. Thì đời người ta, thưa các vị, mình có được người thân nè, có được những đứa con dễ thương nè, hoặc là có được ông chồng vào cái tuổi già cũng rất là khó ưa, ví dụ vậy đi. Thế nhưng mà rồi sẽ tới lúc các vị tìm cái ông khó ưa nó không ra nha. Tại vì ông chết rồi thì ta rất là cô quạnh nè. Chuyện này là chuyện thiệt chứ không phải là chuyện đùa đâu nha. Tôi có một bà Phật tử, thưa các vị, bà rất là giỏi á. Các vị hình dung rằng là qua đây một nách ba bốn đứa con, ông chồng thì xích tới xích lui dường như chẳng làm được việc chi nhiều đâu. Một tay bà làm hết, nào là dựng nghiệp cửa nhà, nào là dựng vợ gả chồng cho con, nào là nuôi những đứa con đi học thành bác sĩ, kỹ sư, thành tài hết. Và bà thấy rằng dường như cái của nợ này không giúp gì được cho mình cả, nhờ được chút xíu việc gì đó thôi, đẩy thùng rác đi ra, đẩy thùng rác đi vô. Và thậm chí tiền bill, tiền bổng mình cũng phải đi làm về một ngày hai ba chớp rồi về ngồi mày mò viết bill để trả tiền bill. Dường như là ổng vô cùng là nói cái từ gì? Vô dụng, phải không? Không xài được việc chi cả. Thưa các vị, thế rồi một hôm ổng chết. Và mình cứ nghĩ rằng là khi ổng ra đi rồi thì bà vô cùng là hạnh phúc chứ. Bà mừng vô cùng về cái của nợ này, sống thì cũng như thừa, thôi đi cho rồi. Thế nhưng mà tới chừng ổng đi rồi, một buổi chiều khi đưa ổng qua Big Family đốt xong rồi về, tự nhiên thấy nhà nó vô cùng như hoài. Tự nhiên là nó trống trải quá. Hồi ổng còn ở lại với mình thấy chừng như là nó dư. Thế nhưng mà ổng ra đi thì khoảng trống mênh mông, không có gì bù lại được nha. Cái nhà trống nó đành, lòng cũng trống nữa. Còn có một người, dù ổng khó chịu nhưng mà để ổng còn sống đó thì mình cầm ràng cũng vui. Thế thì thưa các vị, quán chiếu vô thường ở nhân gian để làm chi? Điều thứ nhất là xả ly ái nghiệp, để lúc ổng chết không nên đổi khổ mà chết theo. Lúc ổng sống thì ta biết hân thưởng sự có mặt của ổng, không nên đổi là cầm ràng chán đời. Và ta trân quý, ta thưởng thức từng giai đoạn của đời sống nha. Đây là bước thứ hai của câu pháp cú. Mình đọc lại: ngày đêm mạng lần giảm, nên tinh tấn kịp thời, thế gian vô thường lắm, đừng mê đỏ tối tăm. Mình đi tới bốn câu kế tiếp: hãy thắp sáng ý thức, huấn luyện mình cầu tuệ. Điều thứ ba là niệm tâm nha. Sư ông Làng Mai có mấy câu thơ, không biết các vị biết không? Mấy câu thơ là sáu chiếc chèo tai. Ông cụ làm thơ, thưa các vị, hồi xưa mình thích lắm, mình đọc mà mình không biết ông nói cái gì. Thuyền đi từ bến sông lầm lạc, gió cuốn mang theo một cánh vườn. Sáu chiếc chèo tai khua sóng bạc, đi từ mấy nước gọi hoàng hôn. Đó là đoạn thứ nhất. Bỏ một đoạn, đoạn kế nữa là: sáu chiếc chèo tai mang nhịp sóng, đưa thuyền vượt khỏi bến mê mờ, vượt ngàn lớp sóng trần xô đẩy, hướng thẳng về nơi bản thể xưa. Các vị biết thuyền nào đi từ bến sông lầm lạc, gió cuốn mang theo một cánh buồm không? Thuyền này, chiếc thuyền tứ đại này, từ cái cõi vô minh nào không biết lạc xuống thai mẹ, cho nên gọi là thuyền đi từ bến sông lầm lạc, gió cuốn mang theo một cánh buồm. Gió của nghiệp, gió của cuộc đời đẩy mình có mặt giữa trần đời này, mang theo người hà này rớt vào nhân gian. Gió cuốn mang theo một cánh buồm, sáu chiếc chèo tai khua sóng bạc, đi từ mây nước gọi hoàng hôn. Sáu chiếc chèo tai chi? Mắt tai mũi lưỡi của các vị là sáu chiếc chèo nghe. Nó cứ bơi theo dòng nước bạc, nó trôi hoài vào cái biển tử sinh. Sáu chiếc chèo tai khua sóng bạc, đi từ mây nước gọi hoàng hôn. Đi từ hoàng hôn xa xôi nào chúng ta không hề biết, từ vô thủy kiếp á. Thế rồi sáu chiếc chèo tai mang nhịp sóng, đưa thuyền vượt khỏi bến mê mờ. Cũng sáu chiếc chèo tai này, nó có thể chèo trong cuộc sống tử sinh này, đưa mình vượt khỏi bến mê mờ, vượt ngàn lớp sóng trần xô đẩy, hướng thẳng về nơi bản thể xưa. Nó có thể vượt ngang cái trùng dương thâm thẳm của tử sinh, vượt ngang phiền não khổ đau của đời người, hướng thẳng về cái nơi bản thể ngày xưa. Từ nơi đó chúng ta đã từng lạc bước giữa trần đời này. Các vị thấy những câu thơ rất là đạo lý, mà mình nghe tưởng chừng như là bơi thuyền chơi thôi, nhưng mà rất là đạo lý nghe. Thuyền đi từ bến sông lầm lạc, gió cuốn mang theo một cánh buồm, sáu chiếc chèo tái khua sóng bạc, đi từ mây nước gọi hoàng hôn. Sáu chiếc chèo tái mang nhịp sóng. Các vị hình dung rằng là mắt tai mũi lưỡi của chúng ta nó mang cái gì trong nó? Cái thể pháp thân nơi nó, cái tâm nhận biết nơi nó, cái Phật tính nơi nó nghe. Nơi sáu căn các vị cũng có thể khiến cho các vị đi lạc vào vùng mây nước xa xôi mênh mông của ba cõi sáu đường. Thế nhưng sáu căn của các vị nó cũng đưa các vị ngược đường về bản thể xưa. Sáu chiếc chèo tái mang nhịp sóng đưa người vượt khỏi bến mê mờ, vượt ngàn lớp sóng trần sâu đẩy, hướng thẳng về nơi bản thể xưa. Thế là từ câu thơ đó chúng ta trở lại cái chuyện này, thôi mình lang thang thì thơ thẳng. Thưa các vị, ý thức chúng ta nó làm chủ luôn cả sáu căn nha. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của các vị nó chỉ là tên thiên lôi thôi. Thượng đế sai nó đánh đâu đánh đó, thượng đế là ý thức của các vị nha. Ví dụ như các vị nhìn bình thường và giản dị là vô tâm đối với những đối tượng các vị nhận biết. Thế nhưng mà khởi ghét, khởi thương, khởi buồn, khởi giận, khởi căm tức là từ nơi ý thức của các vị nó gửi ra một tín hiệu là cái con người này đáng ghét, đã không ưa cái mặt này mà tới đây tu cũng gặp nữa là sao chứ. Thế thì ghét liền đó thưa các vị. Tự nhiên là cái thiền đường này, cái Phật đường thanh thang, nhưng mà vô đây cảm thấy nó ngột ngạt, khó chịu. Tại vì có cái hình ảnh của chị kia ngồi kia cho nên không ưa. Thế thì thưa các vị, năm căn đầu không có tội chi, mà cái căn vô cùng là tác hại là ý thức của các vị nghe. Khi nó gia cố một niệm ghét, niệm thương vô đó thì có ghét, có thương, có phiền não, có ba đầu sóng bủa liền. Thế rồi, nếu mình tu thì mình cũng tu từ ý thức nghe. Ví dụ như cái từ ở trong đạo thì gọi là tác ý. Tu là khởi ý đó. Một, tác ý bất thiện. Hai là tác ý thiện. Thế nào tác ý bất thiện? Nhìn là bao nhiêu cái lớp sóng cồn nó cuồn cuộn nó dâng lên, nào là đáng ghét, nào là khó ưa, nào là không có tiền mà làm mộ cúng dường thầy nọ thầy kia vân vân, nào là nhà thì bận trăm công nghìn việc mà không chịu làm ở nhà mà cứ vác xác tới đây ngày nào cũng thấy có mặt hết. Ví dụ vậy, tức là thưa các vị cái tâm ganh tị nó nặng lắm nha. Mình ở trong cái thế giới nhà tu mình biết quá nhiều về chuyện này nha. Thậm chí nơi tâm thức của mình nếu mình không tinh tế thì nó khởi ra rất là dễ. Ngồi nói chuyện với một nhóm Phật tử, thưa các vị, nó khen là thầy A, thầy B, thầy C, thầy nào cũng giỏi hết, mà thầy Phước Tịnh thì nó chê, nó không kèm. Hoặc nó không thèm nói tới thì đã mất lòng nhau rồi. Tại sao cái con người đối diện trước mặt đây mà không chịu khen dụng tiếng cho mát ruột nhau mà cứ khen ông A và B? Thế thì thưa đại chúng, cái tâm ganh tị nó rất là dễ sinh khởi. Và khi nó sinh khởi rồi thì nó dắt dẫn các vị. Điều thứ nhất là tác ý về hướng bất thiện nghe. Dù đó là người Phật tử thân với mình mấy, thế nhưng mà mình đã có một cái ý niệm phê phán rằng cái người Phật tử này rất là khó ưa. Tuy rằng quy y với mình nè, tuy rằng học với mình nè, nhưng mà chừng như là họ ngưỡng mộ vị thầy nào á, họ tới họ nghe mình để lấy thông tin về mách cho thầy kia, chứ nào hề học và thương mến mình chứ đâu. Và chỉ cần một cái ý niệm phán đoán như vậy thì mình nhìn mặt người kia tự nhiên mất cảm tình nghe. Do vậy thưa các vị, khi tác ý về cái hướng tiêu cực thì nó dẫn ta về cái hướng của phiền não, của khổ đau, của bất an, của bất hạnh. Rồi gây nghiệp một đời này đó là nghiệp ghét nhau. Chấm dứt chưa? Chưa. Khi nghiệp ghét gây ra trong một đời này, thưa các vị, nó gieo cái hạt mầm để trong tương lai lây quay gặp lại, lại gây nợ nần với nhau. Và cuối cùng thì thưa các vị, nó triền miên trong cái dòng khổ như thế này. Khổ một đời chưa có chán đâu, gặp nhau khổ nữa. Và thưa các vị, khổ chồng lên khổ. Khi nghiệp khổ gây rồi thưa các vị, cái quả khổ trở lại không phải là một đổi một, mà một có lời thêm. Đó là mình nói về tác ý về cái hướng bất thiện. Thế là tác ý thiện là chi? Thưa các vị, là người Phật tử cư sĩ tu học Phật pháp, Cái việc vô cùng cần thiết phải làm đó là khi các vị tiếp xúc với người, tiếp xúc với những sự việc, các vị đều khởi một cái loại tác ý rất là thiện lành nhé. Điều thứ nhất, trên căn bản con người, các vị nhìn vào cái căn bản họ thì các vị tác ý lành được rồi. Thế nào là nhìn căn bản con người thì tác ý lành? Ta sinh ra đều bình đẳng như nhau. Bình đẳng cái gì? Sinh già bệnh chết bình đẳng nghe. Dù anh giàu tới chừng nào tôi không biết, anh quyền uy là tổng thống tôi cũng không cần bận tâm, anh trẻ, anh khỏe, anh đẹp thế nào tôi cũng chẳng cần biết. Nhưng mà điều chịu chung một cái số phận đó là sinh lão bệnh tử như nhau, không tránh được. Không có một hình thể nào được tạc từ đá hoa cương ra tránh được cái điều này đâu. Là xương thịt như nhau. Thế thì thưa các vị, cùng là thân phận con người như nhau, cho nên nhìn là rải tâm từ, rải sự xót thương được rồi nghe. Dù có là cái kẻ căm ghét mấy, nhưng họ cũng chìm chung trong số phận vô thường như ta, khổ ải như ta, và chịu sinh già bệnh chết như ta, thì mắc gì không thương nhau. Mà thương nhau thì có mất gì của ta đâu, có lợi thì có chứ. Các vị thù ghét người thì các vị mất mát rất nhiều. Mất mát thứ nhất đó là các vị tự làm cho người kia gặp các vị sinh ra thù oán. Mất mát thứ hai là khi mình thù ghét người, lòng mình như lửa cháy, thế thì mình tự đốt đời mình, rồi tạo thành một cái nhân duyên rất là tiêu cực, rất là xấu khi gặp người. Rồi cái quả đó là trong kiếp tương lai coi chừng lay quay gặp lại, lại căm ghét ngang nữa. Thế thì ghét là một sự đầu tư lỗ vốn. Thương là một cái sự thông minh vô cùng, không lỗ vốn mà lại có lời. Mình hình dung rằng các vị thương quý người, các vị mến trọng người, các vị thể hiện cái lòng xót xa đối với mọi người khi các vị gặp. Thế thì điều thứ nhất là tự nhiên cái sự liên hệ tình cảm rất dễ xảy ra giữa mình và người. Điều thứ hai, không chuốc cái nỗi hiềm hận trong tương lai. Điều thứ ba vô cùng quan trọng là khi ta thương người, lòng ta tràn đầy hỷ lạc thì trái tim ta rộng mở, hạnh phúc ta tự nhiên nó dâng lên. Còn ta ghét người, tâm ta hẹp lại, tim ta thổn thức và nỗi bất an liền có trong ta. Tại sao mình không chọn cái con đường là hãy tác ý và cái hướng làm thiện? Đây là cách thứ nhất, vận dụng ý thức để tu nghe. Cách thứ hai, sinh trí tuệ. Thưa các vị, cái con đường học Phật bây giờ nó rộng mênh mông. Chẳng buồn nghe thầy Phước Tịnh nói làm chi nghe. Các vị có thể học với các bậc thầy giỏi gấp 100 lần so với thầy Phước Tịnh. Đang ở đâu giữa trần gian này để mình học vậy? Trên đời thiếu gì? Mấy cái trang mạng thưa các vị, hòa thượng nào cũng có mặt hết. Thưa các vị, đừng hầu tôi mở mấy cái trang website có cái tên thầy Phước Tịnh mà tôi nghe. Tôi sợ gần chết. Tôi chỉ nghe những thầy khác thôi, chứ đừng hầu tôi nghe lại những cái điều tôi nói như mất công. Tại vì mình nói thì nó lục cục, nó trật lên trật xuống, mình không ưa mình đâu. Cho nên thưa các vị hòa thượng lớn bây giờ, những bài pháp, những sách vở, nhất là những cuốn của Ngài Đạt Lai Đạt Ma, tràn đầy trí tuệ nghe. Cái lớp các bậc thầy đó là chỉ bậc thánh thôi, chứ chưa phải là bậc giải thoát. Cho nên ta không buồn học, ta học trực tiếp như bậc thánh giải thoát kìa. Các vị có quyền làm điều này không? Quá dư quyền hạn nghe. Quá dư quyền hạn. Tại sao? Thưa các vị, ngày xưa vào cái thời kinh sách nó còn nằm trong chữ Hán, thì các vị kiếm một trang kinh của Phật các vị đọc không có đơn giản. Thế là bây giờ người ta dịch ra tiếng Việt ha, bỏ 500 đồng bạc thỉnh nguyên bộ Đại Tạng về nghiên cứu để làm pháp sư. Không buồn là học trò nữa, bây giờ ta làm pháp sư, ta dạy đạo thiên hạ cũng được, chứ đừng nói cái chuyện gì thấp hơn nha. Mà tại sao ta không làm? Ta có thể bỏ 400 đồng bạc mua nào áo nào sống về treo đầy cái tủ hết, để cho cái phòng ngủ ta thành cái nhà kho, thì lại cố gắng làm. Mà không dám bỏ tiền ra thỉnh một bộ kinh về để nghiên cứu, để đọc học cho nó tăng trưởng trí tuệ là sao chứ? Có khả năng bỏ tiền ra cúng dường thầy A thầy B, người ta gọi thì mình chẳng dắt dò cần cổ để cúng dường. Và những cái phước điền này thưa các vị, đành rằng nó rất cần, nhưng mà nó không cần bằng cái phước điền sinh trưởng trí tuệ nơi các vị nghe. Cái năng lực trí tuệ mà có được ở trong ta, mà trưởng thành trong ta, thì khả năng đầu tiên là nó đoạn phiền não. Khả năng thứ hai, đời sống của một người cư sĩ Phật tử mà hiểu biết chánh pháp Thì đi đến cái bước thứ hai, thọ trì chánh pháp. Bước thứ ba là không bị bất cứ một tà thuyết ngoại đạo, tà sư ác hạnh nào có thể lừa bịp các vị, xô đẩy các vị vào con đường ác hiểm được cả. Mình mà sáng bừng trí tuệ như mặt trời rọi sáng trong đây, thưa các vị, không có một cái lực nào có khả năng thao túng được các vị. Không có một loại phiền não nào nhuộm bẩn tâm thức của các vị cả. Thế thì tại sao mình không có tự mình đi vào kho tàng thánh giáo Như Lai để làm sinh trưởng trí tuệ? Đừng nghĩ rằng đọc kinh không phải là tu, thưa không? Các vị, đọc kinh là tu. Tại vì văn cũng sinh tuệ, tư cũng sinh tuệ và tu cũng sinh tuệ nhé. Văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ, chứ không phải là tu mới sinh tuệ, thưa không? Nghe pháp sinh trí tuệ, đọc kinh sinh trí tuệ, ngồi tư duy quán chiếu sinh trí tuệ, và tọa thiền niệm Phật cũng sinh trí tuệ. Thế thì tại sao ta không có làm cho năng lực trí tuệ ta dâng lên từng ngày từng ngày? Mình xin lặp lại, khi có được trí tuệ, điều thứ nhất, cái món quà đó là các vị là người thừa hưởng đầu tiên, chứ không phải ông A và B. Tại sao? Các vị nhìn những cái thành phần trí thức của xã hội Mỹ này, nó có bao giờ nó bị thua thiệt giữa tình đời đâu? Nó làm ông to bà lớn có phải vậy không? Không có tên nhà giàu nào mà nó là dân dốt cả. Đành rằng có những tên nó không cần tốt nghiệp đại học, nó vẫn làm giàu được. Nhưng đừng nghĩ rằng ta dốt mà ta làm những tên tỷ phú nghe. Thế thì thưa các vị, rõ ràng rằng là năng lực trí tuệ ở nhân gian nó là củ quý như thế nào, thì đối với công trình tu nó cần hơn nữa. Ở đời giá trị nó là vàng, thế nhưng với đạo giá trị trí tuệ nó là kim cương ạ. Thậm chí danh hiệu Phật cũng có kim cương Phật mà. Nam mô kim cương bất hoại Phật, nếu dịch ra chính xác là kim cương chứ không phải kim cang ha. Nam mô kim cang bất hoại Phật, có không vậy? Tóm lại thưa các vị, luyện tâm cầu tuệ có hai phần nhé. Phần cả nhất là tác ý, để sinh khởi từ tâm, tác ý để bỏ bớt phiền não. Thứ hai, sinh trí tuệ bằng con đường văn tư tu. Và con đường gần nhất ai cũng có thể làm được là chỉ nghe pháp. Và nghe pháp là cái chuyện mở đầu thôi. Còn chuyện cần đó là các vị phải tự mình đọc vào kinh văn của Đức Thế Tôn để phát sinh trí tuệ từng ngày một. Và mình đợi tới lúc nào mới làm điều này đấy? Đợi lúc nào? Đợi tới lúc mình nằm yên bất động rồi con nó đem kinh tới trước hòm đọc à? Thế thì có lợi gì đâu, thưa các vị, lúc đó chết mất tiêu rồi. Cho nên ngay bây giờ xin làm liền. Những người Phật tử lớn tuổi, các vị hãy vui với cái công trình tu học, vui với cái công trình đọc kinh hàng ngày nhé. Tụng kinh là chuyện đương nhiên những thời chúng ta đến với chùa, nhưng mà ngoài những thời tụng kinh ở chùa không tính. Cái thời quan trọng là các vị mở kinh ra, các vị ngồi yên bình, các vị đọc từng trang từng trang. Hãy đọc một trang thôi rồi xếp lại ngồi trầm tư. Thưa các vị, trân quý sách, trân quý kinh, trân quý từng bài kinh của Phật dạy, vô cùng cẩn trọng khi đọc một trang kinh. Đốt hương để đọc kinh à. Người xưa trước khi đọc kinh rồi, lại ba lại đọc kinh. Sau đó đốt hương, tỏ thiền đàng hoàng đọc kinh. Ta nên làm như vậy. Đây là những bước hành trì chứ không phải là một cái nghi lễ gì cả. Khi các vị có kính trọng kinh thì các vị thâm nhập vô gia tài thánh giáo của Phật rất dễ. Đây là con đường sinh trí tuệ bằng cách luyện tâm cầu tuệ. Và khi có được điều này, hai điều nó dễ phát sinh vô cùng là tâm thức các vị tự nhiên tràn đầy sự hỷ lạc. Không phiền não thì hỷ lạc. Và lòng chứa này lời dạy Đức Thế Tôn thì chắc chắn rằng là thanh tịnh, chứ không có trần cấu nào xen vô được cả. Và cuối cùng, ngay trong đời sống bình thường này, mình đừng nghĩ rằng mình là cư sĩ Phật tử không dạy được người ta, chứ không. Các vị biết rằng là Thiền sư Goenka là một cư sĩ người Miến Điện đấy chứ, nhưng mà có khoảng những 500 cái trung tâm thiền có mặt đều trên thế giới này. Thậm chí bây giờ ông chết mất rồi. Thế nhưng mà những khóa thiền mở ra, thưa các vị, là người ta để băng video của ông dạy. Và cho dù 100 trung tâm đi nữa thì vẫn một bài pháp như vậy, dẫn pháp hành trì như vậy, phổ điều trên 500 trung tâm của ông dạy. Ông đã từng vô những trại giam của Ấn Độ dạy những thiền sinh trong đó thiền tập. Thế rồi những người họ nếm hương vị của pháp hành trì, họ có được cái an lạc nhất định, có được cái sự bình an nhất định giữa cuộc đời, tới lúc chính phủ Ấn Độ thả ra, nó không thèm về. Quê hương của nó là ở Anh Quốc, ở Pháp Quốc, nó không về. Nó nói nó sẽ làm thiện nguyện viên ở lại trại tù này để hướng dẫn những người tù này thiền tập. Thế thì các vị biết rằng là mình đừng nghĩ rằng mình là cư sĩ, mình không thể hướng dẫn người ta tu cái thứ không. Một người cư sĩ Phật tử có năng lực học hiểu chánh pháp hành trì, anh chưa cần làm cái gì nhiều, anh đã là một cái ngọn đuốc tỏa sáng trong đời sống gia đình của anh. Anh mang lại an lạc hạnh phúc cho chồng anh, cho vợ anh, cho con anh, cho bằng hữu của anh. Anh đến một đạo tràng này, đời sống của anh, cách xử sự của anh, nó tác động vào người, nó giúp đỡ bao nhiêu người bằng hữu của chúng ta tu tập. Còn nếu đời sống của chúng ta mình bỏ trôi qua từng ngày không học, không tu, không đầu tư năng lực mình phát sinh trí tuệ trên con đường học hỏi tu tập chánh pháp, thì thưa, mình chẳng những mất từng ngày, mất luôn một đời sống này. Và cái điều tội nghiệp đó là khi các vị không có luyện lòng, các vị không đổi thay chính mình, không làm cho mình tràn đầy an lạc, mà để cho phiền não rác rưởi và ô uế tạp độc đầy lòng hết, thì chuyện gì phát sinh? Người thân ta lãnh đủ nghe, chồng ta, vợ ta, con ta, bố ta, mẹ ta, những người cùng gia đình với ta, cùng liên hệ với ta, cùng nghiệp thức chung chịu trong một đời sống gia đình này, họ lãnh đủ. Tại vì những cái gì các vị có trong đây không có đường nào đi cả, nó phải tác động vào những người xung quanh thôi. Tóm lại, thưa các vị, một ngày đi qua là mất, ngày đêm mạng lần giảm, hãy tinh tấn để cho đừng phí phạm. Thế gian vô thường lắm, đừng mê đỏ tối tâm, đừng chìm trong cái chi, cái tập khí mê lầm nghìn đời của mình, cái tập khí sân si phiền giận ghét vơ của mình, nó là một loại tập khí cần phải bỏ ngay tức khắc. Hãy thắp sáng ý thức, huấn luyện mình cầu tệ. Thưa các vị, không có thần linh nào giúp các vị thay đổi đời sống các vị được bằng chính mình khởi ý đổi thay mình đó. Mình thấy cái điều này sai lầm nè, vụng về nè, bất an nè, làm khổ mình, làm khổ người, thì phải đổi thay liền đó. Không ai giúp mình được cả. Mình biết rằng đời sống mình trong quá khứ tới hôm nay mình gây quả hại cho nhiều người quá, nhất là những người thân của mình, thì mình phải có gan thay đổi đời sống mình lại. Hãy huấn luyện mình. Và năng lực trí tuệ là một loại của quý nha. Thánh nhân cũng còn quý nó nữa thay, huống nữa là chúng ta là phàm phu. Cho nên đừng phí một ngày không tu học. Và khi các vị có được cái năng lực tu, có khả năng phát triển được năng lực trí tuệ, nương vào thánh giáo của Phật để làm điều này nó không phải khó. Thế thì các vị sẽ tự mình làm cho thân tâm mình thanh tịnh, mọi thứ cáo bẩn của phiền não tự nhiên rớt xuống. Và ngay trong cuộc đời này, các vị là một ngọn đuốc soi đường cho nhiều người, là chỗ tựa cho người thân của các vị. Đúng giờ, xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Bây giờ việc cần phải làm đó là hồi hướng, đó là chia tay thôi.
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thệ nguyện độ Pháp.